Miu dần dần tự lấp đầy các khoảng trống mà nàng tạo ra, từng chút một. Mỗi lần tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi lại nghe thấy hơi thở đều đều của nàng bên cạnh Yuji. Tôi đã quen với hơi thở của người vợ chỉ còn là hồn ma, giống như lão ngư đã quen với tiếng sóng. Điều này khiến tôi thấy vui. Em sẽ đến cùng cơn mưa, tác giả Ichikawa Takuji, chương 15. Câu chuyện bắt đầu từ mùa xuân năm 15 tuổi, đã kéo dài được đến mùa hè năm chúng mình 23 tuổi. Sinh Yuji xong, ngực em đẫy đà đến khó tin. Bộ ngực ngày xưa e lệ là thế, nay đã kiều hãnh ngửa mặt lên trời. Những đường gân màu xanh nhạt tạo thành những hoa văn tuyệt đẹp như vân lá cây. Sữa của em lúc nào cũng dồi dào như suối nước dưới chân núi. Mỗi lần bú xong, Yuji lại được rửa mặt bằng sữa mẹ. Lúc nào ngực em căng sữa là lúc Yuji đòi ăn. Sắp đến giờ ăn rồi, em bảo, khi nào đói con sẽ khóc. Quả đúng như em nói, em và con lúc nào cũng gắn với nhau như một. Hồi này em bắt đầu yếu đi. Em cố làm những điều có thể cho Yuji, mặc dù bản thân không còn khỏe. Yuji vẫn còn là một sinh vật kỳ lạ chưa cứng cáp, vì vậy chúng mình chăm sóc con rất cẩn trọng. Cả hai cùng tắm cho con, anh bế Yuji, còn em thì dùng miếng gạc để lau cho thằng bé. Khi em cho con bú, anh có nhiệm vụ vỗ lưng cho con. Khi Yuji quấy khóc không chịu ngủ, anh đặt con nằm lên bụng mình, em nằm bên cạnh hát su. À ơi, à ơi, à ơi. Thế là con sẽ ngủ ngay. Anh lúng túng nhìn Yuji nằm trên bụng mình thở khò khè. Anh sẽ phải nằm im một lúc. Mỗi lần như vậy, anh lại thấy rất thông cảm với con chim cánh cụt bố. Cuối tuần, ba chúng tôi đi vào rừng. Miu đạp chiếc xe thường ngày tôi vẫn dùng đi làm. Nàng đạp xe khá thành thạo dù đã mất trí nhớ. Hai mẹ con Miu và Yuji đi tìm cỏ bốn lá ở cửa rừng. Mỗi lần tôi chạy một vòng về, hai mẹ con lại khoe tôi thành quả thu được. Bao nhiêu là cỏ bốn lá? Hình như đây là lãnh địa của cỏ bốn lá thì phải. Một lãnh địa hạnh phúc. Thời gian lặng lẽ trôi, chưa có dấu hiệu kết thúc mùa mưa. Ngày nào chúng tôi cũng gặp thầy Nombre. Miu rất hào hứng nghe thầy Nombre kể chuyện về hai vợ chồng. Buổi tối, tôi lại tiếp quản công việc đó của thầy Nombre. Từ đầu tiên Yuji nhớ được là từ mẹ mẹ. Không rõ thằng bé dùng từ này để gọi mẹ hay để gọi sữa mẹ nữa. Có thể với Yuji khi ấy, mẹ và sữa mẹ là một khối tổng hòa không thể tách rời. Mẹ, mẹ. Yuji dùng từ này để đòi mẹ và đòi thứ chất lỏng ấm nóng sẽ giúp nó no bụng. Yuji chưa bao giờ gọi anh là bố. Miu gọi anh là Takun, nên thằng bé học luôn từ này. Người đàn ông gầy gò mang gương mặt ốm yếu kia chính là Takun. Em cũng gọi anh là Takun. Ừ, sau khi lấy nhau, chúng mình quy định gọi anh như vậy.
Quy định?
Ừ, vì chúng mình là một cặp vợ chồng nghiêm túc, mọi chuyện đều phải quy định rõ ràng.
Không được gọi là chồng sao?
Không hẳn, em gọi anh theo nhiều cách, tùy tâm trạng, lúc là Takun, lúc là chồng, lúc lại là Ayo. Chúng mình chỉ quy định cách gọi cơ bản thôi.
Giờ anh thích được gọi thế nào?
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời nàng. Tên nào anh cũng thích, vì tất cả đều là anh.
Nghĩa là gọi là chồng cũng được.
Được, anh quen rồi mà. Vậy từ giờ đến lúc phục hồi trí nhớ, em sẽ gọi anh là chồng nhé.
Rõ, thưa em.
Em sẽ đến cùng cơn mưa, chương 16. Tuần lễ thứ hai, chúng tôi cũng đi vào rừng dịp cuối tuần. Tảng sáng trời mới tạnh mưa, mưa đọng thành từng giọt trên lá cây, mặt đất ẩm ướt. Chúng tôi thong thả bước đi trên con đường nhỏ, Miu và Yuji xuống xe để dắt bộ. Sau cơn mưa, đường vương đầy mạng nhện, nếu đi không cẩn thận, chân sẽ bị mắc vào mạng nhện.
Á, lại mạng nhện nữa.
Tôi rút lớp mạng nhện bám trên đầu.
Sau cơn mưa, sao lại có nhiều mạng nhện vậy?
Miu hỏi tôi từ phía sau. Không biết là vì sao, có thể bọn chúng đang vội sửa lại mạng nhện đã bị cơn mưa phá hỏng. Nhưng làm gì mà ra đến tận ngoài đường này nhỉ? để rồi lại bị người đi đường phá hỏng. Bọn nhện này thật kiên trì. Đi được một đoạn, chúng tôi dừng lại.
Để anh cho em xem thứ này hay lắm. Thứ gì cơ? Gì thế ạ?
Anh đã cho em xem hồi chúng mình đến đây vào mùa mưa.
Yuji còn nhớ không?
Thế à?
Tôi tách khỏi lối mòn, tiến sâu vào trong rừng. Mio và Yuji bỏ xe đạp lại, đi theo tôi. Lá rụng thành từng lớp, phủ đầy trên cỏ dại mọc tùm dưới chân, khiến việc đi lại hơi khó khăn. Đi được khoảng 50 mét thì tôi dừng lại.
Em nhìn kìa!
Tôi đứng sang một bên để không cản tầm nhìn của hai mẹ con.
Ôi hoa!
Yuji hét lên.
Nhiều hoa chưa?
Đó là hoa ngọc trâm. Hàng trăm bông hoa ngọc trâm trụm lại thành một chùm hoa trắng nhỏ.
Em không nhớ à? Trước đây anh chỉ cho em rồi đấy.
Khi nào?
Hình như là năm kia.
Năm ngoái vì Miu ốm nên tôi không vào rừng vào mùa mưa.
Năm kia là cách đây bao lâu? Lúc con sinh ra à?
Con phải ra đời rồi thì mới dẫn con đến đây được chứ.
Lúc đấy con 4 tuổi.
Thật à?
Thật.
Lạ thật. Yuji nghiêng đầu.
Con chẳng nhớ gì cả.
Đúng là con trai tôi có trí nhớ tốt quá.
Nhưng công nhận là hoa đẹp.
Thằng bé nhìn chùm hoa với ánh mắt đăm chiêu.
Con thật may mắn.
Tại sao?
Tại...
Yuji ngừng lên nhìn tôi.
Con quên là đã từng trông thấy nó trước đây, nên lần này con mới thấy hoa đẹp thế.
À, cũng có thể.
Cái gì cũng vậy, lần đầu tiên bao giờ cũng hồi hộp.
Công nhận. Quanh chùm ngọc trâm còn có vài bông huệ tây rừng. Mùi hương ngọt quá. Miu nói, ngọt đến nghẹt thở.
Sao hoa lại có mùi như vậy?
Vì giống như chúng mình hồi cấp 3.
Thế ư?
Hoa đang tìm người yêu.
Ra là vậy.
Giả sử hoa đang thu hút côn trùng đến thụ phấn thật, thì đó cũng chỉ là cách nói giảm nói tránh của việc tìm kiếm tình yêu mà thôi. Chúng tôi ra khỏi khu rừng. Dưới bầu trời u ám là cả một vùng đất rộng mênh mông của nhà máy bỏ hoang. Cánh cửa có chữ số thăng năm trông thật bé nhỏ.
Dường như, Miu nói, dường như cuộc đời em bắt đầu từ đây. Em có cảm giác như vậy.
Yuji đặt xe đạp nằm xuống đất rồi chạy đi. Từ nửa tháng trước à?
Vâng.
Cuộc đời em có từ trước đấy mà. Em vẫn sống với anh và Yuji.
Vâng.
Em rất vui khi biết điều này. Miu giơ hai tay lên rồi vươn vai. Nhưng nàng nói,
em thật may mắn.
Thế ư? Vì em có thể yêu chồng lại từ đầu. Miu đặt hai tay lên ngực mình nói,
em hồi hộp lắm.
Hồi hộp, tim tôi đập rộn ràng. Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo.
Takun ơi!
Yuji hét lên,
ở đây có lò xo. Lò xo bằng thép hẳn hoi.
Tôi giải thích cho Miu, không có gì ghê gớm đâu, chỉ cần chút may mắn là tìm được thôi.
Vậy à?
Ừ, nhưng tìm được bánh răng thì đúng là trúng số độc đắc. Người nào tìm được phải gọi là cực kỳ may mắn.
Vậy em cũng thử tìm xem thế nào.
Em thử đi, không đơn giản đâu.
Nhưng vừa nãy em tìm được bao nhiêu cỏ bốn lá?
Tại chỗ đó đặc biệt thôi.
Thế à? Nhớ đâu em là người cực kỳ may mắn thì sao?
Cũng có thể.
Yuji ơi, mẹ sẽ tìm cùng con.
Miu nói xong rồi chạy đi. Chiếc váy hoa của nàng khẽ đung đưa. Yuji vẫy tay gọi Miu. Một cảnh tượng hạnh phúc. Nếu nàng nghĩ vậy thì chắc chắn nàng sẽ như vậy. Nếu đúng là thế thì tôi muốn nàng được hạnh phúc đến phút cuối cùng. Tuy không phải là người gặp nhiều may mắn, nhưng Miu là một cô gái hợp với nụ cười hạnh phúc. Từ ban công tầng 2 nhà tôi có thể nhìn thấy ngay mảnh đất trồng đối diện khu tập thể. Dưới đó, Yuji đang hì hục chôn đồng chiến lợi phẩm thu được hôm nay. 15 cái bu lông, 12 cái đai ốc, 3 dây lò xo, không có bánh răng. Mái tóc vàng của Yuji lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua những đám mây.
Tóc con đẹp quá,
Miu đứng cạnh tôi nói.
Ừ, bởi thằng bé là hoàng tử Anh Quốc.
Hoàng tử Anh Quốc?
Ừ, con chỉ cần đứng đó không nói gì là trông con giống hệt con trai của một gia đình quyền quý. Chẳng hạn như hoàng tử Anh Quốc.
Không nói gì?
Ừ, không nói gì.
Miu cười khúc khích.
Chồng biết không?
Nàng hỏi.
Biết gì cơ? Cách nói của Yuji giống hệt chồng.
Tôi nghĩ một lúc rồi nói với nàng.
Thế à?
Con thật đẹp trai.
Ừ, đẹp trai giống anh.
Miu liếc nhìn tôi rồi tiếp tục nhìn xuống chỗ Yuji. Hiền lành,
ôn hòa và ngoan ngoãn. Dù con hơi khác một chút so với những đứa trẻ bình thường, em nghĩ đó cũng là điểm khiến con hấp dẫn. Cá tính rất quan trọng, cũng có thể. Vâng, có lẽ Yuji là kiệt tác tuyệt vời nhất của em. Trông em bình thường thế này mà lại sinh được cậu con trai tuyệt vời đến thế. Con của em đấy, một nửa sự tuyệt vời của con là được thừa hưởng từ em. Thật không tin nổi. Nhưng đó là sự thật, tôi nói, tại em đang quên thôi. Vậy sao? Ừ, vì em cũng tuyệt lắm.
Tuyệt lắm?
Ừ, rất tuyệt. Có phải màu tóc của con giống chồng không? Mio nhíu mắt nhìn Yuji. Rốt cuộc thì nàng không cần dùng đến kính. Nàng có lấy ra thử đeo, nhưng vì sai số nên nàng không đeo nữa.
Ừ, giống tóc anh hồi nhỏ.
Màu đẹp nhỉ?
Ừ, hồi 2-3 tuổi, tóc con còn sáng hơn cơ.
Đến mùa đông, hai má nó hồng rực lên. Lúc đấy chắc trông yêu lắm.
Ai trông yêu cơ à?
Đứng bên dưới, Yuji ngước nhìn lên chúng tôi.
Người lúc nào cũng thịt mũi, hay nhằn nhạnh mấy thứ bỏ đi. Có tật hỏi thế à? Ai mà dở hơi thế à?